Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 8 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Trong khuôn khổ các hoạt động đối ngoại năm 2023, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp.
Thực hiện chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội, thành phố Hà Nội phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 75% vào năm 2030.
17 giờ chiều nay, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học.
Thành phố Hà Nội tăng cường hơn 600 lượt xe khách và chốt chặn 41 điểm nóng ùn tắc dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9.
Phần tin thế giới có thông tin, hôm nay Quốc hội Campuchia sẽ bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, lãnh đạo các ủy ban chuyên trách của Quốc hội khóa 7.
Mỹ, Iran thúc đẩy quá trình trao đổi tù nhân.
Tây Ban Nha hứng chịu đợt nắng nóng khắc nghiệt thứ tư trong mùa hè năm nay, và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ các hoạt động đối ngoại năm 2023, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố dẫn đầu đã thăm và làlàm việc tại Cộng hòa Pháp. Ngày 21 tháng 8, đoàn đã đến làm việc tại Viện Quy hoạch vùng Île-de-France, thảo luận về một số dự án hợp tác trong thời gian tới như cải thiện giao thông công cộng, quy hoạch và mở rộng không gian phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, quy hoạch và bảo tồn làng cổ Đường Lâm. Phát biểu tại buổi làm việc, đánh giá cao những dự án hợp tác cùng với vùng Île-de-France, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khẳng định, kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ giữa hai địa phương vào năm 1989, trải qua 1/3 thế kỷ, mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và vùng Île-de-France đã không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, luôn được lãnh đạo hai nước ghi nhận là điển hình mẫu mực cho quan hệ hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp. Coi trọng và cảm ơn sự giúp đỡ ủng hộ quý báu mà phía bạn đã dành cho Hà Nội suốt thời gian qua, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác chặt chẽ của vùng Île-de-France để triển khai hiệu quả các hoạt động và dự án sắp tới, góp phần vào thành tựu hợp tác giữa hai địa phương nói riêng và hai nước Việt Nam-Pháp nói chung. Về phần mình, Phó Tổng Giám đốc Viện Quy hoạch vùng Île-de-France Sébastien Alavoy hoan nghênh chuyến công tác của đoàn đại biểu thành phố Hà Nội và cho rằng đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm cụ thể hóa chương trình hành động chung giai đoạn 2022-2025 đã được ký kết giữa Hà Nội và vùng Île-de-France. Ông khẳng định hợp tác giữa Hà Nội và Paris đã được duy trì từ 34 năm nay là mô hình hợp tác rất phong phú, cho phép Viện Quy hoạch vùng Île-de-France có những hoạt động hiệu quả như sửa đổi quy hoạch tổng thể của Hà Nội. Hai bên đã trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, đặc biệt là giao thông đô thị triển khai trong thời gian vừa qua, cũng như các dự án tiềm năng trong thời gian tới giữa vùng Île-de-France và thủ đô Hà Nội. Trong đó có các dự án cải thiện giao thông công cộng, quy hoạch và mở rộng không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, quy hoạch và bảo tồn làng cổ Đường Lâm.
Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Cộng hòa Pháp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và đoàn công tác cũng đã tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội-Pháp năm 2023. Kết thúc hội nghị, các đại biểu đã chứng kiến lễ trao đổi biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố Hà Nội và AB Việt Frank về hợp tác hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Hà Nội-Pháp. Các công ty Athena Việt Nam và Marvel Du Talent cũng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình Thành phố tôi có tài năng. Ngày 22 tháng 8, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp, đạt được các kết quả theo chương trình đề ra, góp phần phát triển trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hà Nội và các địa phương của Pháp, thúc đẩy xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch và những lĩnh vực trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa lên kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội, thực hiện nghị quyết số 06 ngày 24 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Hà Nội. Mục đích của kế hoạch này nhằm khắc phục triệt để những hạn chế, bất cập, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, triển khai thực hiện có kế hoạch nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác quy hoạch, quản lý và phát triển bền vững đô thị theo yêu cầu. thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa dự kiến đến năm 2025 đạt khoảng 60-62%, đến năm 2030 dự kiến đạt khoảng 65-75%, đến năm 2025 Hà Nội phấn đấu hoàn thành 100% các quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh, quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng, quy hoạch chi tiết các khu vực cải tạo, tái thiết các khu chung cư cũ, chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố, hệ thống các quy định, quy chế liên quan quản lý quy hoạch kiến trúc, hoàn thành điều chỉnh các quy hoạch, đảm bảo điều kiện phát triển các huyện, thành quận.
Thành phố cũng phấn đấu tỷ lệ đất giao thông đô thị bao gồm giao thông tỉnh trên đất xây dựng đô thị đến năm 2025 đạt từ 12-15%, đến năm 2030 đạt tỷ lệ 15-20%. Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt khoảng 30-35% đến năm 2025, đến năm 2030 đạt khoảng 45-50%. Diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đến năm 2025 đạt khoảng 7,8-8,1 m² một người, đến năm 2030 đạt khoảng 12-14 m² một người. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt 31 m² một người vào năm 2025, đến năm 2030 đạt 33 m² một người. Thành phố sẽ cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới các bệnh viện, trong đó ưu tiên hoàn thành sớm 4 bệnh viện đa khoa lớn tại các cửa ngõ thủ đô, hoàn thành chỉ tiêu 30-35 giường bệnh trên vạn dân vào năm 2025. Ủy ban Nhân dân thành phố giao các sở ngành tập trung tổ chức quán triệt và thực hiện tuyên truyền giáo dục vận động sâu rộng trong toàn xã hội, người dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị, triển khai và cụ thể hóa những chủ trương và giải pháp, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả các nội dung đề ra. Các sở ban ngành thành phố, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai riêng cho đơn vị, chủ động lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chung của chương trình vào mục tiêu kế hoạch nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, tổ chức thực hiện hiệu quả. Quá trình triển khai, các đơn vị được giao nhiệm vụ theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng dự toán đảm bảo tiết kiệm hiệu quả, đúng chính sách.
Sáng nay, quận ủy Hoàng Mai đã tổ chức tổng kết cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 trên địa bàn quận. Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 trên địa bàn quận Hoàng Mai đã được Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bài bản, được sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ quận đến cơ sở. Tổng số bài thi toàn quận thu được là hơn 6.800 bài. Sau chấm sơ khảo cấp quận, số bài đạt chất lượng là hơn 730 bài. Sau chấm trung khảo cấp quận, số bài gửi về thành phố là 350 bài. Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng và nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đồng thời phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng và hình thành mạng lưới từ quận đến cơ sở tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ. Ban tổ chức đã khen thưởng 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai tổ chức cuộc thi.
Thưa quý vị và các bạn, được thành lập ngay từ những ngày đầu tiên kể từ khi chung cư Vinhome Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm mới bắt đầu được bàn giao. Câu lạc bộ Biển Hồ chỉ có 10 hội viên sau 2 năm hoạt động. Câu lạc bộ đã thu hút được hàng trăm hội viên tham gia, chủ yếu là người cao tuổi. Không đơn thuần là nơi chăm sóc sức khỏe và mang lại niềm vui tuổi già, câu lạc bộ còn là điểm đến của những hoạt động bổ ích nhằm xây dựng một cộng đồng đoàn kết và hạnh phúc.
Câu lạc bộ Biển Hồ Vinhomes Ocean Park không chỉ là nơi để người cao tuổi luyện tập thể dục thể thao, mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa văn nghệ, tạo cơ hội để người cao tuổi gắn kết với thiên nhiên và thăng hoa tinh thần. Các bộ môn thể dục đa dạng như dân vũ, yoga, khí công và các hoạt động thể thao rèn luyện trí óc như cờ tướng, cờ vua không chỉ giúp duy trì sức khỏe mà còn đem đến một trạng thái tinh thần thoải mái và thư giãn cho người cao tuổi. Hòa cùng với không gian trong lành của biển hồ đã tạo nên môi trường lý tưởng để người cao tuổi tận hưởng những phút giây thư giãn, hồi phục sức khỏe, tạo sự kết nối giữa các thành viên. Nhiều hội viên chia sẻ nhờ tham gia sinh hoạt đều đặn tại câu lạc bộ nên sức khỏe đã được duy trì ổn định, giảm thiểu được các bệnh tuổi già như tim mạch, huyết áp, xương khớp. Bà Lê Tiền Giang, chủ nhiệm câu lạc bộ Biển Hồ Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm cho biết.
Câu lạc bộ của chúng tôi hiện nay đã sinh hoạt hơn 2 năm. Từ ngày đầu mới về đây thì chúng tôi là những cán bộ hưu trí. Về đây chúng tôi đã gặp gỡ nhau và kết nối, đã tạo nên một cái sức hút. Chúng tôi có những cái buổi sinh hoạt chúng tôi là Sáng ra thì chúng tôi nhảy dân vũ để tạo nên sức khỏe. Buổi tối thì chúng tôi có những cái sinh hoạt văn nghệ và trao đổi kinh nghiệm để giúp cho nhau để giữ gìn sức khỏe và chia sẻ những cái giáo dục dạy dỗ cho con cháu.
Bên cạnh việc rèn luyện nâng cao sức khỏe thể chất, câu lạc bộ người cao tuổi trong khu đô thị còn là nơi góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết và hạnh phúc. Các hoạt động mở rộng khác như tủ sách cho em, các sự kiện văn nghệ hay công tác thiện nguyện không chỉ giúp cho những người cao tuổi ở đây thấy mình còn ý nghĩa trong xã hội mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp với cả khu đô thị. Bà Đoàn Kim Loan, thành viên và ông Đoàn Bá Quyết, phó chủ nhiệm câu lạc bộ biển hồ Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm cho biết.
Đây là một sân chơi rèn luyện sức khỏe cho người cao tuổi. Khi vào câu lạc bộ thì tôi sức khỏe cũng không được tốt. Nhưng sau một thời gian vào câu lạc bộ thì tôi được ban chủ nhiệm cho câu lạc bộ rất quan tâm, lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ cho chúng tôi mà tuổi già đã vui, lại còn vui hơn. Và trong ban chủ nhiệm thì cũng lại rất là nhiệt tình và cũng động viên anh chị em và đã rèn luyện cho chúng tôi được một cái bản lĩnh tự tin và giúp đỡ cho câu lạc bộ đoàn kết, gắn bó với nhau và cũng làm được rất nhiều điều tốt cho cộng đồng và xã hội.
Ý tưởng của tôi là muốn đem lại tất cả những cái đam mê về ca hát cho mọi người từ lứa tuổi 55 có đến 85 ở đây đều có cả. Thì mọi người đều cảm thấy là rất là thích và nghĩ là ở trong cái môi trường này thế nên là được vui và ca hát để quay cùng nhau vui khỏe mỗi ngày.
Câu lạc bộ biển hồ Vinhomes Ocean Park đã thể hiện một cách rõ nét rằng tuổi tác không phải là giới hạn đối với sự năng động và niềm vui. Bằng cách kết hợp sức khỏe thể chất và tinh thần cùng với sự hòa mình vào hoạt động cộng đồng, câu lạc bộ này đã chứng minh rằng cuộc sống luôn đầy màu sắc và ý nghĩa, không kể độ tuổi. Và người cao tuổi vẫn đang từng ngày đóng góp sức mình để nhân lên nhiều cộng đồng an toàn, hạnh phúc và gắn kết.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm hành động đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn vững mạnh, công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đã và đang tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.
Là một trong số những công nhân giỏi của công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, chị Nguyễn Thị Lan Anh luôn đi đầu trong các phong trào tích cực tham gia sản xuất, cải tiến mẫu mã, đem lại hiệu quả cao, làm lợi cho tổ đội, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công ty phát triển, chị Nguyễn Thị Lan Anh chia sẻ.
Nhận thức được rằng là cái nhiệm vụ và vai trò của lớp trẻ chúng em cần phải trau dồi cái kiến thức và làm thế nào để có một cái kiến thức tốt nhất để tham gia vào sản xuất, đóng góp được nhiều hơn vào cái sản phẩm của mình, mang lại những cái giá trị về kinh tế cũng như là giá trị về thương hiệu.
Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã phát động các công đoàn cơ sở tích cực tham gia hưởng ứng, nổi bật là phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và thi đua đạt danh hiệu sáng kiến sáng tạo thủ đô. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân chia sẻ.
Về phong trào thi đua thì ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động quận đã ban hành kế hoạch chỉ đạo 100% công đoàn cơ sở lập thành tích chào mừng. Qua đó để tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Các phong trào thi đua luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và được thực hiện sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng phong phú, được đông đảo đoàn viên và người lao động hưởng ứng.
Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động được Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt để thực hiện chức năng nhiệm vụ hoạt động công tác công đoàn. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã phát động thi đua phấn đấu 100% các công đoàn cơ sở thực hiện tốt kỷ cương hành chính, tham gia góp phần trong phong trào xây dựng huyện Gia Lâm phát triển thành quận trong giai đoạn tới. Ông Nguyễn Đức Thể, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm cho biết.
Chúng tôi đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động trong các lĩnh vực. Và qua các phong trào thì đã có nhiều cái đóng góp vào cái sự phát triển chung của huyện Gia Lâm. Nhiều các phong trào ở dưới các cái công đoàn cơ sở, như ở đối với khối trường thì xây dựng vườn hoa công đoàn, rồi các cơ quan đơn vị trên địa bàn cũng tổ chức các hoạt động. Đối với công nhân lao động thì phong trào sáng kiến sáng tạo đã triển khai. Điển hình như là chúng tôi đã vận động đoàn viên tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo do Tổng Liên đoàn Việt Nam phát động. Thì tại giai đoạn 2 này chúng tôi đã có gần 4.000 sáng kiến đã được cập nhật trên hệ thống, rồi các cái công trình chào mừng đại hội cũng được các cấp công đoàn cơ sở triển khai thực hiện.
Từ các phong trào thi đua, chất lượng sản phẩm của nhiều doanh nghiệp ngày càng được nâng cao, đứng vững trên thị trường nội địa và xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế của doanh nghiệp và các địa phương. Qua đó đã có hàng trăm công nhân giỏi được khen thưởng cấp cơ sở, công nhân giỏi cấp quận và thành phố. Đó là những công nhân trực tiếp lao động sản xuất, có trình độ tay nghề giỏi, năng động sáng tạo trong công việc, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt năng suất chất lượng cao, thực hiện đúng quy trình công nghệ, quy phạm kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động, chấp hành tốt nội quy và kỷ luật của đơn vị, có nhiều sáng kiến và đem lại nhiều lợi ích có giá trị cho doanh nghiệp từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết.
Với tổ chức công đoàn thì chúng tôi lựa chọn các cái phong trào thi đua để phát động và triển khai tới đông đảo đoàn viên người lao động ở từng khối, từng đối tượng, có những phong trào cụ thể như phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào tham mưu giỏi phục vụ tốt đối với cơ công chức viên chức, phong trào sáng kiến sáng tạo trong các khối sản xuất doanh nghiệp, rồi phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà. Thông qua phong trào thi đua thì khơi dậy được cái tinh thần lao động sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và ý thức của người lao động để tham gia sản xuất kinh doanh tại các địa phương, các đơn vị.
Với tinh thần thi đua yêu nước, những điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua cho công nhân viên chức lao động sẽ luôn là những hạt nhân nòng cốt, tích cực góp phần lan tỏa, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, kết nối sức mạnh, tạo động lực to lớn trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô và đất nước.
Xin được chuyển sang những thông tin khác. Sáng nay, đoàn học sinh Hà Nội đại diện cho đội tuyển Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn Quốc tế năm 2023 IOAA về đến sân bay quốc tế Nội Bài. Trong kỳ thi lần này, đoàn học sinh Hà Nội có em Phạm Thế Minh và Trần Thái Vũ đoạt huy chương bạc, huy chương đồng thuộc về các em Nguyễn Bá Linh, Nguyễn Ngọc Phương Anh. Các em đều là học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Em Nguyễn Ngọc Phương Anh là thành viên nữ duy nhất của đội tuyển. Được biết, Thiên văn và Vật lý Thiên văn Quốc tế là kỳ thi Olympic khoa học quốc tế thường niên dành cho học sinh trung học. Kỳ thi được tổ chức nhằm ghi nhận vai trò to lớn của lĩnh vực thiên văn học và vật lý thiên văn trong đời sống, trong giáo dục thanh thiếu niên và tăng cường giao lưu quốc tế.
Vào khoảng 17 giờ chiều nay 22 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kết thúc lọc ảo trên hệ thống tuyển sinh chung. Sau khi kết thúc lọc ảo, các trường đại học đã có thể công bố điểm chuẩn cho thí sinh. Thời điểm công bố điểm chuẩn của các trường muộn hơn 2 ngày so với kế hoạch ban đầu vào chiều ngày 20 tháng 8 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng thời gian lọc ảo. Lý giải nguyên nhân, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay việc điều chỉnh này do năm 2023, thí sinh chỉ phải đăng ký xét tuyển theo ngành, không phải đăng ký xét tuyển theo tổ hợp và phương thức xét tuyển. Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung vì thế được cung cấp nhiều nguồn dữ liệu hơn để hỗ trợ các trường sử dụng trong nhiều phương thức xét tuyển đợt 1. Vì vậy, các trường cần nhiều thời gian hơn dự kiến để hoàn thành việc xét tuyển. Thời hạn cuối để các trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển là 17 giờ ngày 24 tháng 8.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tổ chức cho các em thiếu nhi thị xã Sơn Tây đón một mùa Trung thu ý nghĩa, Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây sẽ tổ chức chương trình Trung thu Thành cổ Sơn Tây Xứ Đoài năm 2023 diễn ra từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Hội thi mô hình đèn Trung thu đẹp và diễu hành sẽ chọn ra những mô hình đèn Trung thu đẹp đạt giải và sẽ được thị xã Sơn Tây lựa chọn tham gia dự lễ hội Festival Tết Trung thu Hà Nội do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức.
Thưa quý vị và các bạn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên, đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên là một yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dân số thủ đô, đồng thời giúp thanh thiếu niên hình thành kỹ năng sống cần thiết, ý thức được giá trị của bản thân trong các mối quan hệ, hiểu về thể chất, tinh thần, từ đó có hành vi, thói quen ứng xử đúng mực. xã Vân Hà, huyện Đông Anh là một trong những đơn vị làm tốt công tác này.
Việc truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây được coi là bước chuẩn bị hành trang giúp các em nâng cao nhận thức và có cách ứng xử đúng mực về tình bạn, tình yêu. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, đoàn thanh niên cơ sở trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên. Những kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản tưởng chừng khô khan, thế nhưng bằng ví dụ thực tế gần gũi đã giúp các bạn đoàn viên thanh thiếu niên tiếp cận dễ dàng. Em Nguyễn Thu Hà và em Đoàn Phương Anh, xã Vân Hà, huyện Đông Anh cho biết.
Khi mà ở trên lớp em cũng đã được cô giáo dạy qua rồi và khi mà ở đây thì em được tiếp xúc nhiều hơn và cũng sẽ là tốt cho bản thân mình.
Em thấy rất là bổ ích. Đối với em thì về việc có thêm kiến thức như thế này mà bọn em đang ở trong giai đoạn của vị thành niên thì em thấy là rất là tốt, bởi vì ngoài những tiết học ở trên lớp của bọn em ra thì bọn em đã có thêm những kiến thức từ các chuyên gia và bác sĩ chuyên môn, nên là bọn em có thể biết thêm và tự tin hơn về sức khỏe, mình có thể tự bảo vệ được bản thân mình.
Tuổi dậy thì, vị thành niên là giai đoạn chuyển tiếp giữa tuổi thiếu nhi và tuổi trưởng thành. Chăm sóc, giáo dục sức khỏe sinh sản lứa tuổi này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tương lai sự nghiệp của mỗi người, cũng như chất lượng dân số của toàn xã hội. Một vấn đề đặt ra là tình trạng yêu sớm, quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên dẫn tới hệ lụy là tỷ lệ nạo phá thai đang có xu hướng gia tăng. Tại các buổi tuyên truyền có sự góp mặt của nhiều hội viên Hội Phụ Nữ xã Vân Hà, bữa đây là cơ hội để mỗi bậc làm cha mẹ có thêm kinh nghiệm và kiến thức đồng hành trên chặng đường phát triển của con em mình. Bà Nguyễn Thị Hồng Diệu, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Vân Hà và chị Hoàng Hồng Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vân Hà, huyện Đông Anh cho biết.
Đối với lại Hội Phụ Nữ thì với vai trò và chức năng nhiệm vụ của mình thì hàng năm thì hội cũng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền để phối hợp với lại đoàn thanh niên xã thì thường mở các cái lớp tập huấn nói chuyện chuyên đề cho các em đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Vân Hà về nội dung chăm sóc sức khỏe vị thành niên để các em được trang bị những các cái kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe vị thành niên.
Công tác tuyên truyền này đã mang lại những hiệu quả rất là quan trọng về nhận thức, nâng cao nhận thức của các bạn đoàn viên thanh niên trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản. Chính vì vậy mà công tác giáo dục sức khỏe sinh sản ngày càng trở nên quan trọng với các bạn đoàn viên thanh niên. Trong hội nghị tuyên truyền này sẽ giúp các bạn có một hành trang kiến thức để bảo vệ bản thân mình, chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Chăm sóc sức khỏe vị thành niên là một vấn đề quan trọng, bởi nếu không được cung cấp kiến thức đầy đủ, sẽ dễ dẫn đến nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến đạo đức lối sống, việc học hành, có khả năng ảnh hưởng đến cả tương lai sự nghiệp của các em sau này, cũng như chất lượng dân số của toàn xã hội. Bà Phạm Thị Mai, chuyên viên phòng dân số, truyền thông và giáo dục sức khỏe, Trung tâm Y tế huyện Đông Anh chia sẻ.
Hiện nay trẻ vị thành niên của Việt Nam của chúng ta dậy thì gì sớm, tâm sinh lý phát triển, gia đình, nhà trường và xã hội thì đã quan tâm nhưng mà chưa quan tâm thường xuyên. Chúng ta vẫn e dè, sợ vẽ đường cho hiêu chạy và vì thế các cháu còn thiếu kiến thức về chăm sóc cơ thể, các kiến thức, kỹ năng về phòng tránh mang thai, biết sử dụng các biện pháp tránh thai phù hợp hay là phòng tránh mang thai ngoài ý muốn. Vì vậy trong giai đoạn này thì các em cần thường xuyên trau dồi những kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Có thể khẳng định sức khỏe sinh sản là một mảng quan trọng của đời sống, có ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc, sức khỏe của mỗi cá nhân và cộng đồng. Việc cung cấp thông tin, xây dựng những kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản sẽ giúp ngăn ngừa những vấn đề ngoài ý muốn cho trẻ vị thành niên, giúp các em có những quan điểm chín chắn hơn, có trách nhiệm hơn với bản thân và xã hội. Bên cạnh đó, cha mẹ cần hết sức lưu ý chăm sóc sức khỏe tâm sinh lý của trẻ ở giai đoạn này để con có bước đệm vững chắc cho giai đoạn trưởng thành.
Sẽ được chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 9, nên nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp này sẽ tăng mạnh, lưu lượng hành khách sẽ phân bố không đồng đều mà tập trung vào một số địa phương, đặc biệt những tỉnh thành có điểm tham quan du lịch. Một số tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh như Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La. Dự kiến lưu lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng cao từ chiều tối ngày 31 tháng 8 đến hết ngày mùng 5 tháng 9 năm 2023. Dự kiến lượng xe tăng cường tại 3 bến xe Giáp Bát, Gia Lâm và Mỹ Đình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh tới đây vào khoảng 640 lượt, trong đó bến xe Giáp Bát tăng cường 252 lượt, bến xe Gia Lâm tăng cường 88 lượt và bến xe Mỹ Đình tăng cường 298 lượt.
Trước tình hình này, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 tới đây, đơn vị sẽ tổ chức bố trí lực lượng tại 41 vị trí, huy động 168 người một ca trực tại các vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. Tại khu vực các bến xe khách liên tỉnh, bố trí 7 vị trí chốt trực, phân luồng hướng dẫn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cổng ra cổng vào của bến xe. Thời gian sáng từ 6h30 đến 9h30, chiều từ 15h đến 18h30. Ngoài ra, tại 5 vị trí cầu, cửa ngõ chính dẫn vào nội thành Hà Nội, lực lượng thanh tra sẽ bố trí lực lượng phương tiện ứng trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phối hợp phân luồng, hướng dẫn đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi có xảy ra ùn tắc.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Quốc hội Campuchia sẽ bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, lãnh đạo các ủy ban chuyên trách của Quốc hội khóa 7. Quốc hội Campuchia dự kiến sẽ bầu bà Khuon Sodari, phó chủ tịch thứ hai Quốc hội khóa 6 làm chủ tịch. Ông Cheam Chip, phó chủ tịch thứ nhất Quốc hội khóa 6 tiếp tục làm phó chủ tịch thứ nhất. Và ông Vong Sot, Bộ trưởng Bộ Xã hội, Cựu chiến binh và Phục hồi thanh niên làm phó chủ tịch thứ hai. Quốc hội Campuchia cũng sẽ cho ý kiến tín nhiệm thông qua danh sách 44 thành viên nội các chính phủ nhiệm kỳ 2023-2028 do tiến sĩ Hun Manet làm thủ tướng, với 10 phó thủ tướng, trong đó 8 phó thủ tướng kiêm nhiệm chức vụ bộ trưởng cùng với 11 bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác đặc biệt và 22 bộ trưởng khác đứng đầu các bộ và các cơ quan ngang bộ. Tân Thủ tướng và các thành viên nội các chính phủ Campuchia nhiệm kỳ mới sẽ tuyên thệ trước quốc vương Norodom Sihamoni tại Cung điện Hoàng gia trước khi chính thức đi vào hoạt động.
Hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ tổ chức cuộc họp với các bộ trưởng nội các liên quan để quyết định thời điểm bắt đầu xả nước thải nhiễm phóng xạ. Trước đó, Thủ tướng Kishida đã có cuộc trao đổi Liên đoàn Hợp tác xã Nghề cá Quốc gia Nhật Bản, khẳng định chính phủ Nhật Bản sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm để đảm bảo an toàn cho ngành đánh cá của nước này sau khi xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý. Đầu tháng 7 vừa qua, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã công bố báo cáo cuối cùng cho rằng quá trình xả nước thải này đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn toàn cầu.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani ngày hôm qua cho biết quá trình trả tự do cho các tù nhân Mỹ bị giam giữ tại Iran sẽ mất khoảng 2 tháng. Trước đó, trong tháng này, Iran và Mỹ đã đạt được thỏa thuận trong việc trao đổi tù nhân. Theo đó, hai bên sẽ trao đổi 5 tù nhân Iran tại Mỹ và 5 tù nhân Mỹ tại Iran. Cùng với thỏa thuận này, Washington đã đồng ý dỡ bỏ phong tỏa khoản tiền khoảng 6 tỷ đô la Mỹ của Tehran tại các ngân hàng của Hàn Quốc bị cấm vận trước đó.
Ba sân bay lớn nhất ở thủ đô Moscow của Nga đã tạm thời đình chỉ hoạt động của các chuyến bay đến và đi vào sáng 22 tháng 8 theo giờ địa phương, dẫn tới khoảng 50 chuyến bay bị ảnh hưởng. Được biết, đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại Nga vào ngày 21 tháng 8 và ngày 22 tháng 8. Đến sáng ngày 22 tháng 8 theo giờ địa phương, hai sân bay Sheremetyevo và Domodedovo đã mở cửa trở lại, còn sân bay Vnukovo vẫn đóng.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo tình trạng nắng nóng đã đẩy nhiệt độ trong nước lên tới hơn 35 độ C. Trước tình trạng nắng nóng này, buộc nhiều địa phương phải phát cảnh báo về nguy cơ sốc nhiệt. Cơ quan này đồng thời kêu gọi người dân kiểm tra chỉ số áp lực nóng bức nhằm thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Chỉ số áp lực nóng bức được tính toán dựa trên nhiệt độ, độ ẩm và bức xạ mặt trời.
Tây Ban Nha đang phải hứng chịu đợt nắng nóng thứ tư trong mùa hè năm nay với nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C ở nhiều vực. Cụ thể, nền nhiệt tại các vùng Catalonia và khu vực Đông Bắc Tây Ban Nha đã vượt quá 40 độ, trong khi một số khu vực ở miền Nam ghi nhận nhiệt độ lên đến gần 40 độ C.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Trong ngày thi đấu thứ 3 tại giải bóng chuyền VTV Cup Feroli 2023, đội tuyển Việt Nam 2 đã gặp không ít khó khăn khi chạm trán Đại học Kansai, Nhật Bản. Các cô gái Việt Nam thi đấu khá vất vả mới có thể giành chiến thắng 25-23 trong set 1 trước khi thắng 25-19 ở set 2 và kết thúc trận đấu với chiến thắng 25-21 ở set 3. Trong khi đó, màn tiếp đón đối thủ Suwon Hàn Quốc của đội tuyển Việt Nam 1 khó khăn hơn rất nhiều so với dự đoán. Những lỗi bắt bước 1 của đội tuyển Việt Nam 1 đã được đối thủ khai thác triệt để và họ chỉ chịu thua với tỷ số 23-25. Đến set 2, Suwon tiếp tục bám đuổi quyết liệt và chỉ chịu thua 20-25. Sang set 3, kịch tính đến ở những điểm số cuối khi Suwon tưởng như có thể vươn lên giành chiến thắng ở set đấu này. Vậy nhưng các cô gái đội tuyển Việt Nam 1 đã tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng với tỷ số 28-26 ở set đấu quyết định. Sau trận giao quân tại giải U23 Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp U23 Philippines. Do vừa trải qua thi đấu nên các cầu thủ chỉ vận động với khối lượng vừa phải, chủ yếu thư giãn với trái bóng. Riêng nhóm cầu thủ dự bị và vào sân thay người trong trận đấu với U23 Lào được tăng thêm cường độ vận động nhằm duy trì thể lực. Cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay 22 tháng 8. Nhiều khả năng huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn sẽ đưa ra nhiều sự thay đổi về nhân sự trong đội hình nhằm tạo cơ hội tối đa cho các cầu thủ được vào sân, đồng thời cũng là sự tính toán để đảm bảo lực lượng tốt cho U23 Việt Nam trong điều kiện thi đấu với mật độ 2 ngày một trận. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, U23 Thái Lan trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào bán kết U23 Đông Nam Á sau thắng lợi nhẹ nhàng trước Campuchia. Sau hiệp 1 không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm, bàn thắng đã đến với đội bóng xứ chùa vàng ngay đầu hiệp 2. Hậu vệ bên phía Campuchia đánh đầu để thủ môn bắt chính. Tuy nhiên, người gác đền của U23 Campuchia có phần giật mình và ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng. Đến phút 80, tỷ số được nâng lên thành 2-0 sau cú sút của tiền vệ Kewul Sharon đưa bóng đập người hậu vệ đối phương đổi hướng và trở thành bàn thắng cho Thái Lan. Thắng chung cuộc 2-0, U23 Thái Lan trở thành đội đầu tiên đi tiếp tại giải U23 Đông Nam Á với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng. Trong khi đó, cả Campuchia, Myanmar và Brunei đều đã bị loại. 3 tấm vé đi tiếp vào bán kết sẽ dành lại cho hai bảng B và C.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết ngày 22 tháng 8 năm 2023, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.